thầy, vậy khi mà mình đang là mình theo dõi hơi thở thì cái việc làm của mình nó có chậm không?
Ngược lại, bởi vì nếu mà con đã theo dõi được cái hơi thở ấy, thì tâm con để trí vào cái việc làm ngay, vì cái hơi thở nó không có chướng cái việc làm, phải không? Thí dụ như con phải nghĩ cái này nghĩ cái kia thì nó chướng. Chứ bây giờ đây là thầy nói những cái việc về tay chân, thí dụ như con quét nhà hay con thổi cơm hay con ngồi khâu hay vá, thế nếu mà con để ý vào cái hơi thở của con thì trong cái lúc giờ cái tâm con sáng suốt cái việc con may con vá hay con quét nhà, nghĩa là mình để tâm đến thì nó phải tốt.
Mà thầy, ví dụ như bây giờ thầy ngồi thầy giảng bài, nhưng mà lúc con cứ để ý vào hơi thở thì cái tâm trí con để ý hơi thở con đâu có nghe được mà thầy giảng.
Thì thầy vừa mới nói là việc bằng tay chân, chứ còn con đọc sách mà con để ý vào cái hơi thở thì con đọc sao được. Thầy vừa nói là những việc bằng tay chân, những việc lao động thì mình vừa làm mình vừa theo dõi hơi thở thì tốt. Chứ còn việc về tinh thần thì tâm nó chỉ có một, nó chỉ chú vào một việc. Nếu mà con chú vào cái khác thì làm sao con chú về hơi thở được.
Mà thầy, như thầy là con hỏi thầy là thầy như ở trong bài dạy thì con thấy là theo dõi bốn y nghi, khi đi đứng nằm ngồi thì bảo mình theo dõi bốn y nghi. Chứ con thấy ít có ai bảo mình theo dõi hơi thở, tại vì con thấy lúc mà mình đi mình đứng á thì theo dõi cái y nghi thì nó dễ, mà theo dõi cái hơi thở con cảm thấy nó khó.
Thì thôi, nó cảm đến nó khó thì thôi đành, nhưng mà cứ lúc nào con rảnh ra thì con quay về. Cái này là người thế, cho nên ở đây nói con phải có hai cái tâm sở, tầm và tứ thì con mới nhập được sơ thiền.
Cho nên nếu mà con theo dõi uy nghi thì con đâu có tầm đâu, mà theo với hơi thở thì
cái
con tầm.
Theo dõi uy nghi nó thuộc về cái tuệ minh khác. Còn cái này nó thuộc về chuyện khác. Hai cái mục đích khác nhau.
Vậy thì cả vì này là suốt ngày chỉ theo dõi hơi thở,
Người ta không bảo suốt ngày mà người ta bảo tầm, nghĩa là cô rảnh ra là cô quay về.
Thì như sư cô thầy giảng nói, lúc mình đi kinh hành thì mình so chiếu kiểu oai nghi, bộ oai nghi. Còn lúc mình ngồi thì mình cứ xoay hơi thở.
Thế đấy. Thì nghĩa là mình cứ mình có công có việc gì, nhưng mà rảnh ra một cái là đem cái tâm trở về cái việc này. Là có cái tâm nhớ theo dõi cái việc này. Thế cho nên gọi là tâm.
Nhưng mà con sợ rằng là ví dụ như mình đi mình đứng như thầy thì mình theo dõi cái y nghi cái kiểu khác thì như thế, tức là có cái chữ đối với việc hơi thở này thì có nghĩa gọi là có tầm nhưng mà thầy.
Thì nếu mà con làm con có bổn phận con phải xoay y nghi xong một cái con trở về cái này ngay. Thì như thế gọi là người có tầm. Ta dùng cái chữ tầm nghĩa là mình có khi mình phải phan duyên về khác. Nhưng mà nhớ là lôi cái xách cái mũi con trâu kéo về. Đó. Thì mình phan duyên việc khác, xong việc một cái là kéo về ngay. Thế thì mới gọi là người có tầm. Chứ không phải là người ta bắt rằng chỉ có một việc là hơi thở mà không được phan duyên. Đằng này là bảo do tầm. Nghĩa là mình rảnh ra một tí là quay về. Lúc nào mình cũng nhớ đến cái pháp môn của mình. Thế là tầm. Thế còn thế nào thì gọi là tứ nhỉ? Trong khi làm rau thì người ta thấy rõ cái tay người ta đang ngắt, đó là người ta quán cái uy nghi thì người ta vẫn là chánh niệm. Còn như trong khi làm rau mà cái tay chăm chỉ làm nhưng mà cái tâm nghĩ đi cái khác ấy, thì không gọi là chánh niệm được nữa. Một là tu cái hơi thở, nghĩa là cứ theo tứ niệm xứ đây này thì gọi là chánh niệm. Thế rời cái tứ niệm xứ này ra thì không gọi là chánh nữa. Thì quán về hơi thở cũng là chánh niệm, mà quán về uy nghi cũng là chánh niệm.
Như sư cô nói là khi mà sư cô đi thì sư cô theo dõi uy nghi của mình. Khi sư cô ngồi như vậy thì theo dõi cái hơi thở. Vậy là người đó có gọi là sở tức tinh tấn không bạch thầy?
Tinh tấn thì nghĩa là đấy, người ấy là người tinh tấn. Bởi vì khi đi thì theo cái thiền minh sát, mà khi ngồi thì tu cái thiền cái tứ thiền này, thì dĩ nhiên là cái người ấy không bỏ một phút nào uổng thì người ấy là người tinh tấn. Nhưng mà người ta tinh chuyên một việc là người ta thanh lọc cái tâm của người ta.
Bạch thầy được cho con hỏi thành công đó thầy. Như vậy cái luyện tuệ minh sát đó thầy, con theo dõi đi ngay là con luyện tuệ minh sát. Còn cái con theo dõi thầy hỏi tức là con tu về cái tứ thiền. Thì cái tuệ minh sát đó thầy mình tu nó có giúp ích gì cho cái đường đi tứ thiền không thầy?
Thầy thì thầy không, chứ không làm thiền sư, cho nên không đủ tư cách để trả nhờ. Nhưng mà thầy cứ lấy sách ra thầy nói. Thì thầy học ở trong cái gì thầy đang học
này,
Chí Độ Luận đó. Thì Long Thọ Bồ Tát Ngài minh định rõ ràng là phải cho các vị phàm phu mà mới vào tu thì phải tu cái hơi thở này với lại cái quán uy nghi đó. Hai cái ấy tu trước rồi mới cho quán bất tịnh, thì cái quán bất tịnh ấy mới dễ đắc lược, đắc lực đối với những người kém. Phải cho tu hai cái này trước rồi mới cho quán bất tịnh. Cho nên bằng cớ cho nên thần nào trước thầy không biết, bây giờ thầy đọc như thế thầy mới hiểu tại sao tất cả các thiền đường khắp thế giới bây giờ đây, các cái Việt Nam mình ấy thì coi như là bao nhiêu thiền đường đóng cửa tiệt, nhưng mà khắp thế giới thì người ta lại mở rộng. Nước Anh, nước Pháp, nước Đức, đến cho đến nước Mỹ bây giờ cũng thấy các thiền đường. Thì bây giờ các ngài chỉ chuyên có hai việc là quán cái hơi thở này mới quán cái uy nghi thôi. Thì trước thầy không hiểu tại làm sao mà chỉ làm có hai việc đó, nhưng bây giờ thầy nghe ngài Long Thọ Bồ Tát nói thì tức là phải có hai cái trước để cho cái tâm nó mềm mại êm là à đi đã, rồi mới cho quán cái bất tịnh là cái dễ nhất, mà các ngài cũng còn phải tập như thế, tập hai cái này trước rồi mới cho vào quán bất tịnh. Huống chi là còn tu các pháp môn khác. Cho nên khắp các thiền đường khắp thế giới bây giờ chỉ tu có hai cái này thôi. Bởi vì anh nào cũng là mới khơi tất cả. Đừng có mình gì cả, đừng nghĩ cái chuyện có mình hay không có mình, bởi vì mình chính là cái trí chiếu soi rồi. Thì cái trí ấy nó cứ chiếu soi đi, để nó chờ. Bây giờ là con mới luyện làm sao cho cái trí sáng của con ấy nó trở về cái hiện tại, nó đừng vọng tưởng chuyện thì quá khứ vị lai, nghĩa là các thứ vọng tưởng của mình từ vô thủy. Thì bây giờ hãng mang cái trí sáng ấy trở về hiện tại đã, cái mục đích trong hiện tại mới có thế thôi. Còn cái chuyện vô ngã thì rồi về sau, mà còn cái chuyện nhận được mình là cái gì ấy để về sau học nữa. Chứ bây giờ là hãng làm sao dẹp được cái thói quen nghĩ lông bông đủ cả mọi chuyện mà trở về cái hiện tại. Một cái công phu trở về hiện tại này cũng vất vả lắm rồi. Đó. Thì đừng nghĩ ngợi phán đoán gì hết, mà chỉ đem cái tâm mình trở về hiện tại. Rồi về sau con học nữa, con sẽ thấy được cái vô ngã. Rồi học nữa thì sẽ thấy được cái chân tâm bản thánh. Những cái ấy cứ để lần lượt nó sẽ tới. Bây giờ chỉ dẹp cái thói quen từ lịch kiếp tới giờ là cái tâm lông bông từ sáng đến tối. Dẹp được cái ấy đi thì cũng là một bước tiến lớn lắm rồi. Thì kể ra thì cũng chánh định, thì dĩ nhiên niệm Phật là chánh định, chứ không phải niệm Phật là tà định. Nếu niệm Phật là tà định thì cái pháp môn tịnh độ của mình thì nguy. Thì nếu vị nào niệm Phật được thì quý lắm, bởi vì mục đích của thầy ấy, mà đưa các con đi các thứ học này chỉ là để các con tin được Phật và các con nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà chỉ sợ rằng các cô nhất tâm được 3 phút rồi các cô lại nghĩ sang chuyện khác. Thế cho nên mới phải học những cái này để luyện cái tâm. Thế bao giờ cái tâm nó mềm mà mình tự chủ được tâm mình rồi đó, thì khi ấy thầy sẽ đưa các con về học bộ kinh A Di Đà. Học xong một lô những cái này rồi chúng ta sẽ học kinh A Di Đà. Bởi vì thầy theo như thầy ấy, thì thầy cho bộ kinh Di Đà nó hơi khó đấy. Thế nhưng mà có cái lạ là bộ Di Đà với bộ Phổ Môn hai cái kinh khó nhất thì các cụ lại sẽ hợp nhất. À, thế mới biết đó, cho nên mới đúng như lời Phật nói, không cứ đây mình cái lý luận của mình ấy nhiều khi nó xa của các vị, nó hình như có cái nhân duyên từ cái ban cái kiếp. Thế mà thầy chỉ sợ, bởi vì thầy chỉ sợ các con chưa nhất tâm niệm Phật được, cho nên thầy mới bắt học một lô những cái này để tin, tìm hiểu dần cái tánh Phật rồi mới vào được.
Ví dụ như bây giờ ở cái bài tập mà khi mình soi cái hơi thở, thì cái người mà khi soi hơi thở là buông hết tất cả những cái tâm tham biên ở bên ngoài, không có nói điều bên ngoài hết mà soi cái hơi thở của mình, thì khi mà soi cái hơi thở như thế, thì khi mà cứ chuyên cứ soi á, thì tự nhiên cái trí của mình nó thoát khỏi, nó thấy được cái hơi thở vô thường vô ngã. Hay là mình phải ngồi, mình có những em ngồi phải quán rằng là cái hơi thở của mình nó vô thường vô ngã, hai cái đó là như thế nào?
Cái này nó tùy căn cơ. Những nó có người thì vừa thở đã thấy ngay cái vô thường của ngã, ngay cái lúc mà mình định thì chỉ định để quán cái hơi thở, nhưng mình nhận ra ngay mà thầy thấy cái này nó là cái dĩ nhiên, cái mạng sống cả cái thân của mình ấy lủng củng đủ thứ mà chỉ là dựa vào cái hơi thở mà sống. Đã, treo leo lấy một cái hơi thở làm mạng mạch. Thế thì mình trong cái lúc mình chú ý, mình để ý cái hơi thở, thì mình thấy rõ ràng cái mong manh, một cái hư vọng mà cái mạng sống của mình đặt ở trên cái mong manh hư vọng này, thì cái mạng sống của mình làm sao nó thật được, sao nó không vô thường. Cho nên ngay cái lúc hơi thở là người ta ngộ ngay được cái tánh vô thường. Đó là cũng có người, mà thầy chắc là số đông thì thế, nhưng cũng có người không tập, không thấy được cái vô thường, thở mà không thấy được cái vô ngã, thì những người ấy phải trở về tu thêm cái pháp quán, các thứ pháp quán của mình vẫn học đấy. Nhưng mà số đông ấy thì ngay cái lúc thở là người ta có cái tỉnh ra cái chỗ đó ngay.